Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng Giêng năm 2012 gồm có Tin Tôn Giáo và bài thời sự nói về cuộc đời và sự nghiệp của vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Sau đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Công bố văn kiện mục vụ về việc cử hành năm đức tin. Thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng Giêng năm 2012, Bộ Giáo lý Đức tin công bố văn kiện mục vụ về việc cử hành năm đức tin do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ấn định, từ ngày 11 tháng 10 năm nay đến ngày 24 tháng 11 năm 2013. Trong tông thư Porta Fidei, cánh cửa đức tin, công bố ngày 11 tháng 10 năm 2011, Đức Thánh Cha đã ủy thác cho Bộ Giáo lý Đức tin soạn một văn kiện với những chỉ dẫn mục vụ để cử hành năm đức tin. Trong thời gian qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã cộng tác với một số cơ quan trung ương của Tòa Thánh, cùng với Ủy ban chuẩn bị năm đức tin, để soạn thảo văn kiện này. Ủy ban có các thành viên, gồm các Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Truyền giáo, Bộ Giám mục, Bộ Giáo sĩ, Bộ Giáo dục Công giáo, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, Đức Hồng Y Bagnasco Italia, Jean-Pierre Ricard, Pháp, Christophe Schönborn, Áo, và năm giám mục khác. Văn kiện đề ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2012, lễ Chúa Hiển Linh 2012, và được công bố ngày mùng 7 tháng Giêng năm 2012. Trong phần nhập đề, văn kiện tái khẳng định năm đức tin nhắm góp phần vào sự hoán cải được đổi mới, trở về cùng Chúa Giêsu và tái khám phá đức tin, để mọi thành phần giáo hội trở thành chứng nhân đáng tin cậy và hân hoan làm chứng về Chúa Phục sinh, cũng như có khả năng chỉ dẫn cho bao nhiêu người khác đang tìm kiếm cánh cửa đức tin. Năm đức tin trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II và 20 năm công bố sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo. Vì thế năm này là cơ hội tốt đẹp để cổ võ sự hiểu biết và phổ biến nội dung của công đồng cũng như sách giáo lý của giáo hội. Những chỉ dẫn mục vụ trong văn kiện nhắm tạo điều kiện dễ dàng cho sự gặp gỡ với Chúa Kitô qua những chứng nhân đức tin, cũng như ngày càng hiểu biết hơn về nội dung đức tin. Văn kiện trình bày những đề nghị trên bình diện Giáo hội Hoàng Vũ, các hội đồng giám mục, các giáo phận, và sau cùng là các giáo xứ, cộng đoàn, hiệp hội và phong trào. Ví dụ, bên cạnh việc cử hành trọng thể để khai mạc năm đức tin và các biến cố khác có sự tham dự của Đức Thánh Cha, như Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13 năm nay, hoặc Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 tại Brazil, nên có những sáng kiến đại kết để kêu cầu và cổ võ sự tái lập hiệp nhất giữa tất cả các tín hữu Kitô, và nên có một buổi cử hành đại kết trọng thể để tái khẳng định niềm tin nơi Chúa Kitô của tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa. Ở bình diện các hội đồng giám mục, nên khuyến khích gia tăng chất lượng, việc huấn giáo và kiểm chứng các sách giáo lý ở địa phương, cũng như các tài liệu giúp giảng dạy giáo lý, để các sách này được hoàn toàn phù hợp với sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo. Ngoài ra nên cổ võ việc sử dụng rộng rãi các ngôn ngữ truyền thông và nghệ thuật, các chương trình truyền hình, phát thanh, phim ảnh, sách báo, ở trình độ bình dân về đức tin. Ở cấp giáo phận, năm đức tin được coi như cơ hội mới mẻ để đối thoại trong tinh thần sáng tạo giữa đức tin và lý trí qua các hội nghị, các cuộc hội thảo, những ngày học hỏi, đặc biệt là trong các đại hội công giáo, và như một thời điểm thuận tiện cho những buổi cử hành thống hối xin Chúa tha thứ, đặc biệt về những tội chống lại đức tin. Trên bình diện giáo xứ, đề nghị chủ yếu vẫn là cử hành đức tin trong phụng vụ, nhất là thánh lễ. Vì trong thánh lễ, mầu nhiệm đức tin và nguồn mạch của công cuộc tái truyền giảng tin mừng, đức tin của giáo hội được công bố, cử hành và củng cố. Từ sáng kiến đó, cũng được kêu gọi đề ra, phát triển và phổ biến những đề nghị khác. Trong đó chắc chắn là có những sáng kiến do nhiều hội dòng, cộng đoàn mới và các phong trào của giáo hội. Sau cùng, tại Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, sẽ thành lập một văn phòng tổng thư ký về năm đức tin để phối hợp các sáng kiến do các cơ quan trung ương tòa thánh nhắm tới giáo hội Hoàng Vũ. Văn phòng này cũng có thể gợi ra những đề nghị cho năm đức tin và có một website riêng trên Internet để phổ biến những tin tức hữu ích về năm đức tin. Những chỉ dẫn mục vụ do văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin trình bày với mục đích mời gọi tất cả các thành phần của giáo hội dấn thân trong năm đức tin để tái khám phá và chia sẻ điều quý giá nhất đối với Kitô hữu, đó là chính Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc con người, là vua vũ trụ, là tác giả và là người kiện toàn đức tin. Tin Bắc Hằng. Phúc trình hàng năm của Hiệp hội Những Cánh Cửa Đã Mở cho biết, thì Bắc Hằng hiện đứng đầu danh sách những quốc gia bắt hại người Kitô mãnh liệt nhất. Theo phúc trình này, thì 10 quốc gia trên thế giới có chính sách bắt hại người Kitô là Bắc Hằng, Afghanistan, Ả Rập Saudi, Somalia, Iran, đảo Maldives, Uzbekistan, Yemen, Iraq và Pakistan. Đặc biệt Bắc Hằng đứng đầu sổ liên tiếp trong 10 năm qua. Hiệp hội Những Cánh Cửa Đã Mở nhận định rằng tại Bắc Hằng, bất cứ ai tin theo một vị chúa khác ngoài Kim In-sung với danh hiệu người cha của dân tộc thì đều bị bắt hại. Cũng theo con số của hiệp hội này thì tại Bắc Hằng hiện có khoảng từ 200.000 đến 400.000 anh chị em Kitô sống âm thầm lén lút. Trong số này có khoảng 70.000 anh chị em Kitô đang bị bắt sống trong các trại lao động. Với việc bổ nhiệm người lãnh đạo mới và trẻ trung Kim Jong-un, con trai của lãnh tụ Kim Jong-il vừa qua đời, người ta cũng không hy vọng có sự thay đổi nào trong chính sách tôn giáo. Hiệp hội Những Cánh Cửa Đã Mở còn cho biết thêm rằng tại những quốc gia khác như Bắc Sudan, Nigeria và Ai Cập có đa số dân theo Hồi giáo, thì sự bắt hại người Kitô có khuynh hướng gia tăng. Tại Nigeria, trong năm 2011 vừa qua, đã có 300 anh chị em Kitô bị sát hại vì niềm tin Kitô của mình, do bởi những nhóm Hồi giáo quá khích. Từ năm 2009 đến nay, đã có tổng cộng 50 nhà thờ bị đặt bom, và mới nhất, trong dịp lễ Giáng sinh năm 2011 vừa qua, nhóm quá khích Hồi giáo Boko Haram đã gây thiệt mạng cho 50 người Kitô do cuộc đặt bom tại nhà thờ ở Madala liền sau thánh lễ nửa đêm Giáng sinh. Tin Rangoon, Miến Điện. Tất cả các bản án tử hình được cải đổi thành án tù chung thân. Theo nguồn tin của hãng tin Fides loan đi ngày 5 tháng Giêng vừa qua, thì chính quyền quân đội tại Miến Điện đã quyết định cải đổi tất cả những án tử hình thành án tù chung thân, vừa đồng thời cắt giảm hạn tù giam cho nhiều phạm nhân. Các quan sát viên nhận định đây thực là một khúc quanh nhằm tiến tới việc tôn trọng hoàn toàn quyền sống và những nhân quyền khác nữa, sau thời gian hàng chục năm áp dụng sự đàn áp hà khắc và hung tợn. Theo anh Stefano Argentino, người có trách nhiệm điều hành chiến dịch bãi bỏ án tử hình tại Âu Châu và Á Châu, do cộng đồng Thánh Egidio mở ra, thì đây là những biện pháp quan trọng và không ngờ trước. Vài tháng trước đây, người ta còn nghĩ là án tử hình là điều không thể nào được bàn đến tại Miến Điện. Thật ra, tại Miến Điện, từ năm 1988 đến nay, người ta đã không thi hành án tử hình nữa, mặc dù tòa án trong thời gian này vẫn còn phạt với án tử hình. Tin Honduras. Chính phủ Honduras áp dụng phương pháp rao giảng phúc âm để chống lại nạn tham nhũng trong ngành cảnh sát. Trong một bản tin do hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC phát đi hôm mùng 5 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Honduras, ông Porfirio Pepe Lapo Sosa, đã yêu cầu đức cha Romulo Emiliani Sanchez, giám mục phụ tá giáo phận San Pedro Sula, rằng xin hãy rao giảng tin mừng cho các cảnh sát viên, giúp họ hiểu biết thêm về các giá trị Kitô nhằm chống lại sự tham nhũng trong ngành này. Được biết tháng 11 năm 2011 vừa qua, tại Honduras đã có 176 cảnh sát viên bị bắt vì nhiều phạm pháp khác nhau như ám sát, giết người, bắt cóc đòi tiền chuộc, buôn bán thuốc phiện. Tin Bắc Hàn. Hội từ thiện công giáo Caritas Internationalis kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp Bắc Hàn chống lại cơn khủng hoảng về lương thực. Hãng tin Giáo hội Á Châu hôm mùng 5 tháng Giêng vừa qua cho biết dân chúng Bắc Hàn đang đối diện với cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng. Hôm 21 tháng 12 năm 2011 vừa qua, ông Michel Roy, tổng thư ký của Caritas Internationalis, đã thông tin cho các phương tiện truyền thông biết rằng dân chúng Bắc Hàn cần được trợ giúp khẩn cấp về lương thực. Cho dù mùa thu hoạch của năm 2011 đã tăng 8.5% so với năm trước, nhưng Bắc Hàn vẫn còn cần nhập 739.000 tấn ngũ cốc cho nhu cầu lương thực năm 2012. Tổ chức Lương nông của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, ước lượng hiện có từ 3 đến 6 triệu dân trong tổng số dân toàn quốc 24 triệu, đang cần được trợ giúp khẩn cấp về lương thực. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế xem ra đã mệt mỏi trước một chế độ muốn giữ kín việc phân phát những trợ giúp đến từ ngoài. Trong khi đó, mặc cho những phản ứng không thuận lợi đối với việc trợ giúp lương thực cho dân chúng tại Bắc Hàn, nãy lý do là nếu cứ trợ giúp như vậy thì sẽ góp phần củng cố chế độ độc tài cai trị dài thêm nữa. Những anh chị em công giáo Nam Hàn đã tỏ ra quảng đại trong năm 2011 vừa qua với những trợ giúp lương thực cho dân chúng và cung cấp những dụng cụ y khoa cần thiết cho bệnh viện tại Văn Nam, nằm trong tỉnh Khoang Hy ở phía Bắc. Tin Praha, Cộng hòa Czech. Tiến trình trao trả lại tài sản cho giáo hội bị tịch thu dưới thời Cộng sản có thể bị chậm lại. Chính phủ thuộc thành phần trung hữu tại Praha vừa công bố những thương thuyết về một đạo luật mới liên quan đến việc trao trả những tài sản của giáo hội công giáo đã bị chính quyền Cộng sản trước đây tịch thu. Một trong ba thành viên của cuộc thương thuyết là đảng có tên gọi là Việc Công Cộng, đã có lập trường chống lại dự án do các đảng thân chính phủ đề ra. Đảng này đồng ý việc trả lại tài sản cho giáo hội, nhưng không đồng ý trả tiền đền bù, bởi vì món tiền đền bù sẽ quá cao và sẽ là gánh nặng cho ngân sách của chính phủ. Theo ước tính, thì trong vòng 30 năm, nhà nước phải trả tiền đền bù cho giáo hội số tiền lên đến 59 tỷ tiền Czech, tương đương với khoảng 3 tỷ euro. Tin Vatican. Đức Thánh Cha triệu tập công nghị và phong tước cho các tân hồng y. Theo nguồn tin của hãng tin E-Media, được hãng tin APIC trích thuật, thì vào ngày lễ hiến linh mùng 6 tháng Giêng, trong giờ nguyện kinh truyền tin vào ban trưa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố danh sách những tân hồng y và triệu tập công nghị Hồng Y. Đây là công nghị lần thứ tư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về cuộc đời và sự nghiệp vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn bài viết của Linh Mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng về cuộc đời và sự nghiệp vị tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2010, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã ra thông báo về án phong chưng phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Thông báo viết, ngày 22 tháng 10 tới, tức 3 năm sau khi loan báo việc mở án phong chưng phước, sẽ có phiên họp trọng thể, mở cuộc điều tra ở cấp giáo phận về đời sống, các nhân đức và đời sống thánh thiện của vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Việt Nam, Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, người đã là Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, Công lý và Hòa bình từ năm 1994, và là Chủ tịch Ủy ban này từ ngày 24 tháng 6 năm 1998 đến ngày 16 tháng 9 năm 2002. Theo thông báo của Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều tra án phong chưng phước và phong thánh cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, do Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn ký ngày 1 tháng 1 năm 2012, chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về cuộc đời của vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Thời thơ ấu, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17 tháng 4 năm 1928 tại Phú Cam, thuộc Tổng giáo phận Huế. Là anh cả, trong gia đình có 8 anh chị em, 3 trai và 5 gái. Thân phụ của ngài là cụ cố Tadeo Nguyễn Văn Ấm và thân mẫu bà cố Elizabeth Ngô Đình Thị Hiệp. Đây là một gia đình có truyền thống Công giáo lâu đời, tổ tiên của ngài từng chịu bắt hại vì đạo. Từ thuở nhỏ, cậu bé Francisco Xavier Thuận được giáo dục trong một gia đình đạo hạnh và gương nhân đức, thánh thiện của bà mẹ Elizabeth. Hàng đêm, bà dạy cho con cái đọc kinh gia đình, kể cho cậu nghe những chuyện tích kinh thánh và lịch sử các thánh tự đạo Việt Nam, đặc biệt về tổ tiên của dòng tộc. Bà dạy các con sống theo gương sáng của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, yêu thương mọi người và trao dồi lòng yêu mến Tổ quốc Việt Nam. Chính nhờ đó, cậu Thuận có được ước muốn dâng mình cho Chúa từ rất sớm. Thời chúng sinh linh mục. Năm 12 tuổi, tức vào tháng 8 năm 1940, cậu Francisco Xavier Thuận gia nhập tiểu chủng Việt An Ninh tại cửa Tùng, Quảng Trị. Sau đó theo học triết và thần học tại Đại chủng viện Kim Long, Huế. Ngày 11 tháng 6 năm 1953, thầy Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Phú Cam do Đức cha Giang Baptist Arutia, tên Việt là Thi, thuộc Mép, giáo mục hiệu tòa Huế. Sau khi chịu chức linh mục, cha mới Francisco Xavier được cử đi làm phụ tá cho cha Đa Minh Hoàng Văn Tâm tại giáo xứ Tam Tòa, Đồng Hới. Sau đó, cha được cử đến làm phụ tá cho cha Rica Bourbon, tên Việt là Triết, tại giáo xứ Francisco Xavier, Huế. Ngài cũng là tuyên úy của trường Bình Linh, Bệnh viện Trung ương Huế và Lao Xá Thừa Thiên. Từ năm 1956 đến năm 1959, ngài được cử đi du học tại phân khoa giáo luật thuộc Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Roma. Ngài hoàn thành việc học hỏi với bằng tiến sĩ giáo luật qua việc bảo vệ xuất sắc luận án Studium Comparativum de Organisatione Cavellanorum Militum in Mundo. Trở về nước, cha Francisco Thuận được cử làm giáo sư tiểu chủng viện. Từ năm 1962, ngài làm giám đốc tiểu chủng viện Hoa Thiện. Năm 1964, khi mới 36 tuổi, ngài được đề cử làm tổng đại diện Tổng giáo phận Huế cho đến năm 1967. Giám mục và Hồng y chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Ngày 13 tháng 4 năm 1967, cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm làm giám mục Việt Nam tiền khởi của giáo phận Nha Trang, thay thế đức cha Bôn Marcel Biquet, tên Việt là Lợi, thuộc Mét. Ngày 24 tháng 6 năm 1967, nhằm lễ thánh Gioan Tẩy Giả, ngài được tấn phong bởi Đức Công sứ Tòa Thánh Angelo Bamas cùng với hai đức cha Philippe Nguyễn Kim Điền và Gioan Bautista Urrutia thì là thụ phong. Khẩu hiệu của Đức Tân Giám mục Francisco Xavier là vui mừng và hy vọng, tên của hiến chế mục vụ của Công đồng Vatican II. Ngày 10 tháng 7 năm 1967, đức cha về nhận giáo phận Nha Trang. Trong 8 năm làm giám mục Nha Trang, đức cha Francisco Xavier rất thành công trong việc phát triển giáo phận. Ngài chú trọng việc đào tạo nhân sự, gia tăng con số các đại chúng sinh từ 42 lên 147. Số tiểu chúng sinh gia tăng từ 200 lên đến 500 chú, được học trong 4 tiểu chủng viện. Ngài lo tổ chức các khóa thường huấn linh mục cho cả 6 giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế, thành lập và phát triển các hội đoàn giáo dân, phong trào công giáo tiến hành như phong trào công lý và hòa bình, Cursillos, Focole, hướng đạo, cộng đoàn La Vang, tu hội hy vọng. Ngài đã cho phổ biến nhiều thư lung lưu với các chủ đề tỉnh thức và cầu nguyện. Vào năm 1968, vận mạnh trong đức tin để tiến bước trong an bình. Năm 1969, công lý và hòa bình. Năm 1970, sứ vụ Chúa Kitô là sứ mạng của chúng ta. Năm 1971, kỷ niệm 300 năm. Vào năm 1971, năm Thánh Canh Tân và Hòa Giải. Năm 1973. Tham gia Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam, ngài đảm nhận những nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, Chủ tịch Ban Truyền thông Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Việt Nam, phụ trách Ủy ban Di dân, cộng tác trong việc thành lập Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Từ năm 1971 đến năm 1975, ngài được chọn làm Cố vấn Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Ngài cũng được bổ nhiệm làm Cố vấn và thành viên của Thánh bộ Truyền giáo, thành viên của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Ngày 24 tháng 4 năm 1975, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã bổ nhiệm Đức cha Francisco Xavier làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn với quyền kế vị hiệu tòa Vadesi. Vâng lời Đức Thánh cha, ngày 7 tháng 5 năm 1975, Đức tân Tổng giám mục Francisco Xavier rời giáo phận Nha Trang đến nhận nhiệm vụ mới tại Sài Gòn. Nhưng ngài đã bị ngăn trở và không thể thi hành nhiệm vụ được Tòa Thánh trao phó. Cho đến khi ngài chính thức từ chức Tổng giám mục Sài Gòn vào ngày 24 tháng 11 năm 1994. Trước đó, vào ngày 9 tháng 4 năm 1994, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Nhị đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Francisco Xavier vào chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Ngày 24 tháng 6 năm 1998, ngài được Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, thay thế Đức Hồng y Roger Echegaray.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi những suy tư của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về nhân tình thế thái như sau. Trong bài thơ Thói Đời, Nguyễn Bỉnh Khiêm có một vần thơ lột tả sự tráo trở trong thái độ sống của con người như sau. Được thời thân thích chen chân đến, thất thế hương lân ngoảnh mặt đi. Dân thành Jerusalem nô nức phấn khởi, trải áo choàng, chặt những nhánh lá cây rải trên đường để Chúa đi qua. Tay cầm cành lá, miệng reo hò tung hô Chúa. Họ dành cho Chúa một nghi lễ đón rước như cho một vị vua của họ. Họ vừa đi vừa tung hô, hoan hô con vua David, vạn tuế đến nhân danh Thiên Chúa mà đến. Thế mà sau đó không lâu, nghe lời xúi dục của tư tế, kinh sư, pha-ri-sêu, họ lại biểu tình đả đảo, chống đối, hò la, gào thét, đòi đóng đinh nó đi. Hai thái độ trái ngược nhau của dân chúng, hoan hô và đả đảo, đám đông thường nông nổi, nhẹ dạ, vô ý thức, và do đó vô trách nhiệm. Trong Kitô giáo, Giu-đa phản bội thầy là một sự kiện nổi tiếng. Nổi tiếng vì bán thầy với giá 30 đồng bạc. Một môn đệ được tuyển chọn, được huấn luyện, Giu-đa vinh dự thuộc về nhóm 12, được giao trọng trách quản lý. Nhưng lòng tham lam của cải vật chất đã đẩy Giu-đa đến chỗ phản bội. Giu-đa đi gặp các thượng tế và nói, tôi sẽ được gì nếu tôi nộp ngài cho các ông? Họ đã trả cho hắn 30 đồng bạc, và từ đó hắn tìm dịp để nộp Chúa Giêsu cho họ. Trong bữa tối vào ngày hôm sau, Chúa Giêsu tỏ ra buồn phiền. Có người trong các con sắp phản thầy. Các môn đệ nhìn nhau và hỏi, có phải con không, thưa thầy? Giu-đa cũng nói, thưa thầy có phải con không? Chúa trả lời, con nói đúng đó. Giu-đa đi ra, lúc đó là đêm tối. Bằng nụ hôn giả dối, Giu-đa chỉ điểm để quân lính bắt Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Chứng kiến cuộc khổ nạn của thầy, lòng Giu-đa đầy hối hận. Tội ác vừa phạm xong, Giu-đa đã thấy chán chường. Hối hận tận đáy thâm sâu của tâm hồn, Giu-đa đem mối sầu ấy đi gửi chỗ không đáng gửi. Giu-đa ném các đồng bạc trả lại vào mặt các thượng tế và nói, tôi đã phản bội, nộp máu người vô tội. Trước sự tráo trở của các thượng tế và kỳ lão, can chi đến chúng tôi, mặc kệ anh. Giu-đa ném những đồng bạc đó vào đền thờ và ra đi xuống thung lũng Hinnon, thung lũng đầy kỷ niệm khủng khiếp của âm ti. Giu-đa cởi dây lưng, quăng một đầu dây vào một cành cây to, đầu dây kia quàng quanh cổ mình. Than ôi, Giu-đa hối hận vì chính mình, nên chọn cái chết để kết liễu lầm lạc. Mặt trời nghiêng bóng tối dần. Ở Sion, từ hai phía đối diện, có hai cây đi vào lịch sử, một cây ở núi Sọ, cây hy vọng, một cây ở Hinnom, cây thất vọng. Trên cây hy vọng, đến chiều đóng đinh liên kết đất trời. Trên cây thất vọng, người bị treo xa đất xa trời. Hối hận của Giu-đa không đúng nghĩa hối hận. Chán chường tội lỗi không đủ, mà cần phải ăn năn thống hối nữa. Vì ghen ghét mà giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã chủ mưu trong vụ án giết Chúa Giêsu, dân chúng mến phục ủng hộ, nhiều người tin vào Chúa Giêsu. Ảnh hưởng của người ngày càng lớn trên dân chúng. Cuộc xung đột không những về quan niệm tôn giáo mà còn liên quan đến quyền lợi vật chất của giới lãnh đạo, nên họ quyết tâm giết Chúa Giêsu. Đạo Do Thái là đạo của đền thờ, đạo của lễ tế. Dịch vụ lễ tế là một dịch vụ quan trọng về phương diện tôn giáo và cả về kinh tế. Hàng tư tế sống nhờ vào lễ tế. Lễ tế của dân, dịch vụ cung cấp những phương tiện lễ tế như bán chiên, bò, cừu, bồ câu, hương hoa, và cả dịch vụ đổi tiền. Gia đình các tư tế, con dâu, con rể của họ độc quyền khai thác dịch vụ này. Vậy mà Chúa Giêsu lại dám xua đuổi họ, không cho buôn bán trong khuôn viên đền thờ. Người còn thách thức, cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Theo Gioan, lời thách thức quyền bính của Chúa Giêsu cố ý ám chỉ đến cái chết và sự phục sinh của người. Nhưng giới lãnh đạo hiểu là đền thờ Jerusalem, nên họ coi là sự xúc phạm đền thờ. Thách thức phá hủy đền thờ, dẹp bỏ những phương tiện của lễ tế, quả thật là tội không thể tha thứ. Vì thế họ căm thù và tìm cách giết Chúa cho bằng được. Những người Pha-ri-siêu sống trong thế giới tách biệt, không chấp nhận dân ngoại, loại trừ người tội lỗi, giữ luật cách máy móc nô lệ. Còn Chúa Giêsu thì sống hòa bình giữa những người tội lỗi, đồng hành, đồng bàn ăn uống với họ. Người phê bình sự giả hình của người Pha-ri-siêu, người lại còn không giữ luật ngày Sa-bát, vì đối với người, ngày Sa-bát được lập ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Người còn xưng mình là con Thiên Chúa. Trước bao nhiêu là tội trạng của Chúa Giêsu, Thượng Hội đồng đã tuyên án, nhưng họ không còn quyền lên án và xử tử bất cứ ai, vì quyền đó thuộc quyền của tòa án chính quyền bảo hộ. Vì thế, họ phải nộp Chúa Giêsu cho tổng trấn Phi-la-tô. Theo Mác-cô và Mác-thiêu, thì Chúa Giêsu bị thẩm vấn về 2 tội danh. Một là người đã xúc phạm đến đền thờ khi tuyên bố, tôi sẽ phá hủy đền thờ này, rồi nội trong 3 ngày sẽ xây dựng lại. 2 là tự xưng mình là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Trong Tin Mừng theo Luca, chỉ thấy nói đến tội danh thứ 2. Trong Tin Mừng theo Gioan, nói tới việc Thượng Tế hỏi Chúa Giêsu về các môn đệ và giáo huấn của người. Họ tài tình khéo léo khi biến tội danh tôn giáo thành tội danh chính trị. Chúng tôi phát giác ra tên này xách động dân tộc chúng tôi và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho Hoàng đế Caesar, lại còn xưng mình là Messia, là vua nữa. Tội xúi dục nổi loạn, tội ngăn cản dân chúng nộp thuế cho nhà vua, tội xưng mình là vua. Cả 3 tội đều đáng chết, không một chính quyền nào có thể dung tha. Vụ án Chúa Giêsu rõ ràng là vụ án tôn giáo, chứ không phải là một vụ án chính trị. Mặc dù hình thức xử tử và tội danh được ghi trên đầu Chúa Giêsu là như thế. Người bị đóng đinh theo luật Roma và với tội danh là vua dân Do Thái, chứ không bị ném đá theo luật Do Thái và với tội danh con Thiên Chúa. Chủ mưu trong vụ án là dân Do Thái, nhất là những người lãnh đạo của họ, Thượng Hội đồng. Họ đã thành công, sung sướng mãn nguyện khi dẹp yên một chướng ngại lớn lao. Vì hèn nhát mà Phi-la-tô đã đổ máu người vô tội, trách nhiệm chính trong cuộc xét xử đứng về mặt pháp lý là Phi-la-tô. Ông ta ý thức rõ điều đó. Biết Chúa Giêsu vô tội mà vẫn kết án. Kẻ đại diện cho công lý lại chà đạp công lý. Phao-lô hèn nhát không dám tha vì sợ quần chúng đang cuồng nộ. Lo sợ nguy hiểm cho chức quyền của mình, nên chủ trương thà bảo vệ chức quyền hơn là bảo vệ công lý. Trước áp lực ghê gớm của đám đông đang bị hàng tư tế xách động, Phi-la-tô đã chiều theo ý họ để giữ cái ghế tổng trấn của mình. Ông đã kết án tử hình cho Chúa Giêsu, trao người cho dân Do Thái điều lên đồi Gôn-gô-ta để đóng đinh. Phi-la-tô rửa tay phân bua mình vô tội trong vụ án này. Suy nghĩ về vài nhân vật, về ít sự kiện trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu cũng đủ thấy con người hay thay lòng đổi dạ, đổi trắng thay đen dễ như trở bàn tay. Vì tham lam, vì bổng lộc cá nhân, vì lợi lộc đảng phái, vì quyền lợi giai cấp, con người ta không từ một thủ đoạn nào. Có khi còn bán rẻ lương tri để mua một chút vinh hoa trần thế. Giữa Chủ nhật lễ lá và thứ sáu tuần thánh, có thể phản chiếu cả cuộc đời của người Kitô. Hôm nay hoan hô chúc tụng Chúa, vạn tuế, vạn tuế. Có thể ngày mai gào thét, đã đạo, hãy đóng đinh nó vào thập giá. Hôm nay yêu thương, ngày mai oán ghét. Hôm nay hân hoan, ngày mai buồn sầu. Hôm nay hiền hòa, ngày mai hung dữ. Hôm nay tin tưởng, ngày mai hoài nghi. Danh sách các mâu thuẫn giữa thiện và ác còn có thể tiếp tục nối dài. Phải chăng cuộc sống có nhiều tiêu cực hơn tích cực? Phải chăng con người làm khổ nhau nhiều hơn là làm đẹp lòng nhau? Phải chăng người ta xích mích gây chia rẽ bất hòa nhiều hơn là xây dựng yêu thương? Thử hỏi, tôn vinh Chúa ở trong nhà thờ, nhưng có sống tin mừng trong cuộc đời không? Chúa Giêsu bị phản bội, bị hiểu lầm, bị ghen ghét, chịu kết án cách bất công để cứu nhân loại khỏi án phạt đời đời. Người đã chết để đền tội, để chuộc tội, để gánh tội, để cứu độ con người. Người cho chúng ta được thông phần cuộc sống của Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Cho chúng ta được sống dồi dào. Con người được dựng nên để sống, và sống để yêu Chúa và để yêu nhau. Thiên Chúa là tình yêu, nên đã sáng tạo muôn loài, đã tạo dựng và cứu chuộc con người. Chúa Giêsu đã chấp nhận đau thương để đem lại yêu thương cho con người. Người đã biến đổi viên mãn của đau thương thành viên mãn của yêu thương qua cuộc khổ nạn, để từ trong cái chết vì tình yêu, sự sống vươn lên tươi đẹp như một mùa lúa mới. Xin Chúa cho chúng con luôn sống yêu thương, biết đem tin mừng bình an đi xây dựng cuộc đời. Đó là một vài suy nghĩ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An từ Việt Nam về nhân tình thế thái. Gợi ý từ những biến cố cuối đời của Chúa Giêsu tại Jerusalem. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, tín lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội đã được Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố ngày 8 tháng 12 năm 1854. Đức Pio IX viết trong tông hiến Ineffabilis Deus như sau: Chúng tôi tuyên bố đọc lên và định nghĩa rằng, giáo lý cho rằng Đức Trinh Nữ Maria rất có phúc ngay trong lúc đầu tiên của việc thụ thai do ơn thánh riêng biệt và đặc ân của Thiên Chúa Toàn Năng. Và vì các công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc nhân loại đã được giữ gìn vô nhiễm mọi vết nhơ của tội tổ tông, là do Thiên Chúa mặc khải, và vì thế phải được tất cả mọi tín hữu tin một cách mạnh mẽ và liên lỉ. Định nghĩa này được soạn thảo trong hình thái tiêu cực, nó không trực tiếp liên quan tới sự thánh thiện của Đức Maria cũng như việc giữ gìn cho khỏi dục vọng, nhưng chỉ liên quan tới việc được giữ gìn cho không nhiễm tội tổ tông. Vì đây là việc cần thiết không nhiễm tội, nên từ đặc quyền không được hiểu như là khỏi phải tuân giữ một luật lệ. Nó cũng không được định nghĩa như là một đặc quyền duy nhất và độc quyền, vì tính từ riêng biệt duy trì một ý nghĩa mơ hồ hơn. Cũng thế, tông hiến giả thiết mà không định nghĩa rằng Đức Maria đã được cứu chuộc bởi Chúa Kitô và chỉ hạn chế khẳng định sự tùy thuộc nòng cốt, nơi con của người thôi. Thông điệp Ad Diem Illum của Đức Giáo Hoàng Pio X, công bố năm 1904. Thông điệp Fulgens Corona của Đức Giáo Hoàng Pio XII, công bố năm 1953, sẽ xác định các điểm đã không được Đức Giáo Hoàng Pio IX định nghĩa liên quan tới đặc ân duy nhất vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và ơn cứu chuộc do Chúa Kitô ban cho mẹ. Kết quả của cuộc điều tra đó là tín điều do Đức Pio IX định nghĩa năm 1854 là hoa trái của một năng động đức tin đã lôi kéo sự chú ý của mọi thành phần giáo hội. Nó không chỉ là điều đã được các thần học gia tìm lại được qua việc suy tư, mà là một biến cố thuộc trật tự giáo hội có sự tham gia của dân Chúa, cũng như các thần học gia và huấn quyền. Mỗi thành phần đều đóng góp hữu hiệu theo đặc sủng riêng của mình. Các con đường riêng rẽ cho thấy chúng không đủ để giải thích khẳng định đặc ân của Đức Maria được vô nhiễm nguyên tội. Con đường lịch sử không có giá trị, bởi vì đây là một sự thật đã không được khẳng định một cách rõ ràng bởi Thánh Kinh và truyền thống đầu tiên, và vượt thoát việc kiểm thực. Con đường luân lý cũng không có giá trị, trong nghĩa việc được thụ thai vô nhiễm nguyên tội không phát xuất bởi sự cần thiết thuyết phục từ khẳng định được mặc khải nào cả. Con đường có giá trị duy nhất như là điểm quy tụ mọi con đường khác là con đường của cảm quan đức tin, nghĩa là khả năng nhận thức và phát triển trong thần khí, các tiềm thể, bao gồm trong mặc khải. Bản năng siêu nhiên này không giống với các khoa học đời, trùng hợp với sự chiếm hữu thiêng liêng trực giác, tiền ý niệm sự thật mặc khải được diễn tả ra từ từ trong các tiềm năng của nó. Đức tin của giáo hội được diễn tả ra trong một thời điểm với sự đồng thuận của toàn thể tín hữu, đã là nền tảng có giá trị và đầy đủ cho định nghĩa tín lý. Nó dựa trên sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần đối với giáo hội, từ đó đạt tới sự thật tràn đầy. Sự đồng thuận đức tin ngày càng được diễn tả ra trong cuộc sống, trong phụng vụ, nghệ thuật, thần học và sự đồng nhất của các giám mục, trong điều gọi là công nghị viết của năm 1849, đã được bảo đảm bởi huấn quyền giáo hoàng không thể sai lầm, bằng cách trở thành tín lý hay sự thật được chứa đựng trong mặc khải và được đề nghị như sự thật phải tin. Nếu với sự đồng thuận được chứng thực đó, vấn đề đồng bộ sự hiện hữu của niềm tin hiện nay của giáo hội hoàn vũ đã được giải quyết trong một thời điểm lịch sử nào đó, thì nền thần học có nhiệm vụ kiểm thực dọc dài thời gian sự tiếp tục của truyền thống cho tới các gốc rễ kinh thánh của nó. Thật vậy, tín điều nếu không là việc lập lại thánh kinh, thì cũng không phải là một mạc khải mới mẻ. Đó là một phát triển đồng nhất được nhận thức bởi bản năng đức tin của những gì đã ở trong chân trời toàn diện của mặc khải. Chân trời đó phải được các nhà chú giải và thần học gia nghiên cứu. Bởi vì như toàn lịch sử tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã chứng minh cho thấy, chỉ dừng lại nơi con người của Đức Maria để từ đó suy luận sự thánh thiện từ lúc đầu tiên sự hiện hữu của người thôi thì không đủ. Còn có hệ lụy của tội tổ tông, ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, điều kiện cánh chung của Đức Maria, sự sùng kính phụng vụ và một cách thực tiễn toàn cuộc sống của giáo hội nữa. Việc nghiên cứu kinh thánh và tìm tòi thần học cần thiết để bảo đảm tương quan nội tại với mặc khải kinh thánh, sự hòa hợp của các dữ kiện đức tin và việc có thể hiểu mầu nhiệm. Liên quan tới tông hiến Ineffabilis Deus do Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố ngày 8 tháng 12 năm 1854, chúng ta biết việc soạn thảo đã trải qua 8 lược đồ. Lược đồ thứ 3 tới lược đồ thứ 8 trước hết liệt kê các văn bản kinh thánh, xem ra tán đồng sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria. Tiếp theo là các tiếng nói của truyền thống giải thích thánh kinh. Nhưng trong các câu trả lời của các giám mục, cũng như trong các cuộc thảo luận bên trong các ủy ban ở Roma, người ta thấy một nhận xét nghiêm khắc được Đức cha Montalban Giovanni Doni tóm tắt như sau. Các văn bản kinh thánh được trích dẫn, tất cả hay hầu như tất cả, xem ra không có sức mạnh và giá trị, mà các thần học gia rất thông thái soạn thảo tông huấn gán cho chúng. Nhận xét này khiến chúng ta nhớ lại ý kiến mà Đức Hồng Y Bellarmino đã trình bày với Đức Giáo Hoàng Phaolô V ngày 31 tháng 8 năm 1617 liên quan tới cùng đề tài này. Trong Thánh Kinh, chúng ta không có gì hết. Khó khăn này đã được chính Đức Giáo Hoàng Pio IX giải quyết một cách dứt khoát, không chấp nhận thảo luận và không thể thu hồi. Thật thế, chiều ngày 4 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio IX ra lệnh cho vị thư ký Ủy ban Cố vấn Thần học là Pacifici soạn văn bản tông hiến như đã có ý tưởng ngay từ ban đầu, nghĩa là trình bày sự kiện của giáo hội trước, rồi những gì các giáo phụ nói, nghĩa là đem phần hai của tông hiến lên phần đầu và để phần đầu vào phần thứ hai. Hiệu quả rõ ràng nhất của việc Đức Giáo Hoàng Pio IX quyết định chung kết thay đổi thứ tự lược đồ vào phút chót, cho thấy thứ tự nội dung tông huấn như sau. Sau phần nhập đề, tông huấn Ineffabilis Deus trình bày đề tài đức tin sống động của giáo hội hoàn vũ, ngay từ đầu tin rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Từ niềm tin đó đã có nhiều chứng tá khác nhau, chứng tá của giáo hội Roma như là mẹ và là thầy của tất cả mọi giáo hội trên thế giới, chứng tá của các giáo hoàng, của các gia đình dòng tu, của các hàn lâm viện thần học, của các vị tiến sĩ, các giám mục, của công đồng chung Trento, rồi tới tiếng nói của giáo hội cổ Đông Phương, được diễn tả bởi các giáo phụ và các tác giả Kitô, cho tới các văn bản kinh thánh và các chứng tá phụng vụ. Như thế trong việc soạn lại văn bản tông huấn, đề tài kinh thánh không đứng riêng rẽ, nhưng được lồng vào bên trong truyền thống. Hay nói một cách chính xác hơn, nó được lồng vào những chỗ các giáo phụ và các tác giả Kitô giải thích Thánh Kinh. Vì thực ra Thánh Kinh đã không bao giờ bị tách rời khỏi việc đọc hiểu của giáo hội. Thánh Kinh luôn luôn đi đôi với truyền thống của giáo hội. Đây là lý do giải thích tại sao tông huấn lại có các câu như các giáo phụ và các tác giả của giáo hội được dạy dỗ bởi các giáo huấn thiên linh trong các sách các vị viết để giải thích Thánh Kinh đã lưu tâm, giảng dạy và tung hô sự thánh thiện tuyệt đỉnh, phẩm giá và miễn nhiễm của Đức Trinh Nữ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi và chiến thắng tràn đầy của người trên kẻ thù vô cùng tàn ác của loài người, theo phán đoán của các giáo phụ được chứa đựng trong Thánh Kinh. Trong thông điệp Fulgens Corona, Triều Thiên Rạng Người, công bố ngày 8 tháng 9 năm 1953, Đức Giáo Hoàng Pio XII chỉ cho thấy một cách chính xác phương pháp Đức Pio IX đã dùng khi viết. Vị tiền nhiệm của chúng tôi đã không làm gì khác nếu không phải là thu thập một cách chu đáo và với quyền năng của người, thánh hiến tiếng nói của các thánh giáo phụ và của toàn thể giáo hội. Là tiếng nói đó ngay từ đầu đã di chuyển tự do trong không gian, dọc dài các thế kỷ tương lai. Trước hết nền tảng của giáo lý ấy đã được nhận thấy trong chính Thánh Kinh. Tông huấn của Đức Giáo Hoàng Pio IX đã liệt kê ra một loạt nhiều văn bản kinh thánh cựu ước và tân ước, trong đó giáo hội đã nhận ra nền tảng của giáo lý vô nhiễm nguyên tội, cho dù chỉ là trong trạng thái mầm giống.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Trên cây còn tìm về
Quý vị và các bạn thân mến, ân sủng của Thiên Chúa được sinh lợi tùy theo bản tính con người, nghĩa là ân sủng của Thiên Chúa nâng cao bản tính con người được hoàn thiện hơn, chứ không hủy diệt bản tính đó. Thiên Chúa là đấng tạo hóa, là chủ của bản tính con người mà Ngài đã tạo dựng, và đồng thời là chủ của ân sủng. Ngài có cách thức của Ngài để duy trì ân sủng và bản tính, để làm cho ân sủng phát triển bản tính. Nếu như bạn là người có phản ứng bộc trực, hay là người ngấm ngầm nhút nhát trước công chúng, ân sủng của Thiên Chúa ban cho bạn với những giới hạn cụ thể của bạn để nâng dậy, để kiện toàn cái bạn đang là, nghĩa là làm cho tính bộc trực của bạn trở nên tốt đẹp hơn, hay làm cho sự nhút nhát của bạn được biến đổi và được sử dụng đúng vào hoàn cảnh cụ thể nào đó. Nói cách khác, Thiên Chúa không muốn đúc mọi người chúng ta trở thành giống hệt nhau, nhưng Ngài ban ơn để phát triển mỗi người chúng ta theo khả năng riêng biệt. Nhưng chỉ với một điều cần, đó là mỗi người chúng ta biết mở rộng đón nhận ân sủng của Ngài, biết cộng tác với ân sủng của Ngài một cách tích cực. Ân sủng của Thiên Chúa được đón nhận, được cộng tác tích cực. Đó là điểm nền tảng của mọi sự thánh thiện của con người. Đã có biết bao vị thánh trong quá khứ đã tích cực và trung thành cộng tác với ân sủng của Chúa. Mỗi người nên thánh theo một cách thức riêng, trong một hoàn cảnh khác nhau. Và hiện nay quanh ta cũng có biết bao vị thánh hằng ngày âm thầm cộng tác với ân sủng của Chúa. Họ chu toàn công việc bổn phận hằng ngày với hết lòng hăng say, với ân sủng Chúa trợ giúp. Giống như đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, họ sống giữa đời đầy mánh mung, gian dối, hận thù, mà lòng không bị dơ lây, vì đã có Chúa hiện diện làm chủ trong đó. Họ sống kinh nghiệm ân sủng, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, nhờ ơn Chúa tôi trở thành như ngày nay. Tôi đã cộng tác với ơn Chúa, ơn Ngài đã không trở nên vô ích đối với tôi. Nơi thư Galata chương 5 câu 15, Thánh Phaolô Tông Đồ đã thức tỉnh các tín hữu của Ngài như sau. Sự hăng say nhiệt thành cộng tác với ơn Chúa mà anh em đã có ngay từ đầu khi mới tin vào Chúa Giêsu Kitô, sự hăng say nhiệt thành thuở ban đầu đó, giờ đây ra sao rồi? Hôm nay, lời Chúa cũng được lặp lại cho mỗi người trong chúng ta. Chúng ta dừng lại xét mình xem đã sống ân sủng Chúa ban như thế nào. Lòng sốt sắng nhiệt thành thuở ban đầu nay ra sao rồi? Lạy Chúa, xin gìn giữ con trong tình thương của Chúa. Xin ban lại cho con sự sốt sắng hăng say, cộng tác với ân sủng Chúa thuở ban đầu. Cho con đừng bao giờ quên hay lơ là lạnh lùng với ân gọi và sứ mạng đã lãnh nhận. Amen.
Chúa bên con, cho bao lo toan, con vẫn hay.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.